quý vị đến bữa nay đó là đúng đúng ngày trên đạo Phật đó, cái rằm tháng 7 đó. Tôi cũng muốn nói về cái rằm tháng 7, tiếng Tàu kêu bằng Du Lan Bồn, vì tiếng Việt là Du Lan Bồn đó. Du Lan Bồn đó là tiếng Hàn của Ấn Độ là Ulam Bana, Ulam, thành ra người Tàu không dám dịch cái tiếng Ulam, thành ra nói Ulan, Ulan, đó cái người Việt dịch Du Lan, hiểu không? Thành ra đó nếu mà người không học thật cái chính chắn, nghe Du Lan là nghe vậy biết vậy thôi. Bởi vì chữ đó là Ulam, tiếng Hàn đúng rồi, thành ra mình dịch thành Ulan hay là Du Lan, Du Lan Bồn. Tại sao nói Du Lan Bồn? Tôi nhân cái bữa nay để nói cái chuyện quan trọng trong đạo Phật cho quý vị nghe, vì quý vị có lẽ cũng có nghe nhưng mà quý vị không nghe được, như là cặn kẽ hay là chắc chắn đâu, như có khi đồn đi đồn lại rồi không có đúng theo kinh điển muốn nói. Du Lan có nghĩa là cái chậu, cái chậu mình đựng đồ đó, cái chậu cứu nạn treo ngược. Rồi, chủ Ấn Độ nói vậy đó, cái chậu mà cứu nạn để treo ngược lại nè, treo úp lại nè. Còn chữ Hán á, chữ Tàu mình đó là cái đồ đựng đồ ăn, Du Lan đó, bồn đó, cái bồn cái thao đó, đó người Tàu mình cái bồn cái thao đó, Du Lan bồn, người ta nói Du Lan bồn, quý vị hiểu cái gì? Du Lan bồn là cái bồn cái thao đó, cái chậu đó. Chữ Hán là cái đồ để đựng thức ăn. Du Lan nguyên là tiếng Hạng, tiếng Ấn Độ đó là Ulam Bana, tiếng Hạng Ulam Bana, dịch nghĩa là cứu nạn treo ngược. Cái nghĩa đó của chữ Du Lan đó là Ulam Bana, là cứu nạn treo ngược. Ở đây mình nói gồm cả tiếng Hạng và tiếng Hán, cả tiếng Ấn Độ và tiếng Tàu, nói vậy đây, tiếng Hạng, tiếng Hán và tiếng Ấn Độ, tiếng Tàu, tức là cái đồ cứu nạn, cái đồ cứu nạn treo ngược. Tại sao nói vậy? Vì những hồn, linh hồn của kẻ thác, kẻ chết đó, xuống địa ngục bị treo ngược ở cảnh âm đó. Treo ngược cẳng lên vậy, cái đầu dậm xuống đó. Hồi xưa các vị thánh ngài đi tới địa ngục ngài thấy như vậy, nhất là ngài Maha Mục Kiền Liên, một vị đại đệ tử của Đức Phật có thành thông đi tìm mẹ, cái cẳng treo ngược lên, cái đầu dẫm xuống ở dưới âm ti. Thành ra đó Du Lan bồn là cái thao, cái bồn để đựng đồ ăn, là cái để cứu nạn treo ngược, vì cái hồn bị thác bị chết xuống dưới âm cảnh bị treo ngược. Quý vị hiểu cái đó trước các hàng, kiểu Du Lan bồn là vậy đó. Chữ đó nếu mà không dịch ra đó, mình chỉ nghe Du Lan không biết cái gì, chỉ biết là rằm tháng 7. Nhưng mà chữ đó là Ulam, Ulam, Ulam là tiếng Hàn, thành ra người ta nói Ulam, Ulam, thành ra Du Lan chứ không phải tiếng của mình. Cái tiệc Du Lan bồn đó là cái tiệc là cái đám tiệc này. Cái tiệc Du Lan bồn là đồ ăn mình để trong cái chậu hay là cái thao hay là cái bồn đem đi cúng chư tăng ngày rằm tháng 7. Nên ngày rằm tháng 7 mình đem để trong thao, trong bồn, trong chậu một cái đồ ăn, để các ngài nhân danh Tam Bảo cầu nguyện cho vong hồn khỏi bị đọa ở cảnh địa ngục ngạ quỷ. Nên ngày rằm tháng 7 mình đem đồ ăn để trong chậu, trong thao, trong bồn đi cúng các chư tăng để ngài nhân danh Tam Bảo. Nhân danh Tam Bảo là Phật Pháp Tăng đó, để cầu nguyện cho cái vong hồn khỏi bị đọa ở địa ngục hay ngạ quỷ. Người ta còn nói tới cái hội Du Lan Bồn nha, cái hội, cái Du Lan Bồn, có một cái hội gọi hội Du Lan Bồn. Cái đó là tên của một pháp hội cứu khổ. Bởi vì cái pháp hội đó ta làm cái pháp hội để cứu khổ, nó kêu hội Du Lan Bồn, cho cha mẹ đã thoát khỏi cái mạng treo ngược ở cảnh âm. Sợ cha mẹ chết đi rồi bị treo ngược ở cảnh âm âm ti á, thì người ta lập cái hội Du Lan Bồn đó để cái bằng cầu cho cứu khổ cho cha mẹ. Thường thường ở bên Ấn Độ á, người ta dùng cái chậu hay là cái thao hay là cái bồn nói vậy đi, đựng thức ăn nhiều món để trong đó để cúng dường Tam Bảo là Phật Pháp Tăng, để bố thí cho chúng sanh để mà cầu cứu khổ cho cha mẹ ở âm cảnh. Vì nhớ cái chữ Du Lan bồn là Ulam Bana là như vậy. Nếu nói về cái gầm tháng 7 á, thì chúng ta phải nói tới một vị đại đệ tử, trong thập đại đệ tử, Đức Phật có 10 người, 10 vị đệ tử giỏi nhất. Nghe đệ tử thì đông cả ngàn cả muôn, nhưng mà có 10 vị đệ tử giỏi nhất kêu bằng thập đại đệ tử. Trong đó có Đức Maha Mục Kiền Liên là một vị đại đệ tử. Maha Mục Kiền Liên, Kiền Liên, Maha là lớn, bởi vì ngài là một đại đệ tử. Ngài Maha chữ đó là chữ hàng, là lớn. Mục Kiền Liên là tên ngài. Ngài là một vị đại đệ tử mà có thần thông, cái phần đệ nhất thần thông đó, các vị La Hán hàng trăm hàng ngàn có thần thông không bằng ngài. Ngài đi theo Đức Phật để hộ vệ, bởi vì ngài có thần thông rất cao. Khi ngài đắc đạo á, thì trước đầu tiên ngài có cái bằng lục nhãn thông, ngài dòm chúng ta ba thế giới kiếm mẹ ngài à, nha, đi kiếm mẹ. Bây giờ mẹ ngài, mẹ chết rồi, thì mới dòm xuống tới cảnh âm, thấy mẹ đang ở dưới âm phủ. Ngài mới lật đật phải sử dụng thần thông đó xuống tới âm ti, thì thấy mẹ bị treo ngược cái cẳng đó, nói nãy đó, treo ngược cái cẳng, cái đầu vọng xuống, mà dưới tên là lửa cháy, ở dưới thì tám lửa cháy mà treo ngược cái cẳng lên mẹ ngài. Ngài thấy như vậy ngài rất đau đớn, mặc dù ngài đã bắt quả rồi đó, vì cẳng có hiếu với mẹ, mà mẹ đói la cầu cứu, đói mà bị cẳng treo ngược. Thành ra ngài Ma Mục Kiền Liên, ngài trở về thế gian này, ngài mới lấy cái bát là để đi xin ăn đó, ngài đi thọ trai được một bát đồ ăn, ngài trở xuống địa ngục, giỏi như vậy đó. Mà ngài đi tới đâu là địa ngục, cửa địa ngục phải mở liền. Ngài có thần thông tới, ngài đi tới đâu là cửa địa ngục không thể nào mà cản được hết, mở tự mở, vì vì cái đức tu hành của ngài có thần thông như vậy. Đi tới đó ngài thấy mẹ ngài khổ quá, mà bị treo ngược như vậy ha, mà không biết bao nhiêu năm bao nhiêu tháng rồi. Ngài mới nguyện nói à, trong đức tu hành của ngài này, xin cho mẹ ngài khỏi bị treo ngược để ngài có thể cúng dường buổi cô. Lập tức đó, mẹ ngài được thả xuống liền. Sự thật đó, người khác là không có làm được cái đó đâu, chỉ có Maha Mục Kiền Liên mới có cái oai lực như vậy. Cái địa ngục không có dung tha vậy đâu, nhờ cái oai lực tu hành của ngài, nhờ cái tâm, cái bằng có hiếu của ngài thì mẹ xuống. Sự thật đó, trong kinh điển không nói rõ, có lẽ mẹ ngài cũng không nhìn được ngài đâu, thì chỉ thành một người đã quá giảng rồi, có lẽ như vậy. Kinh điển không nói rõ, ngài mới đem cái bát cơm đó dâng cho mẹ. Mẹ Ma Mục Kiền Liên đó, thời còn sanh tiền còn sống đó, là tham sân si lắm, tham lam lắm, tham ở đời tham quá, vì lòng tham sân si đó mà chết xuống địa ngục như vậy đó. Thấy cái bát cơm của con dưng đó, sợ ngạ quỷ khác lại ăn đó, bằng bát cơm chạy đi ôm dính vậy đó. À, tới như vậy mà còn tham đó nha, đừng quên á, cái tham mà tới chết đi rồi đó còn tham á. Thấy cái bát cơm nó mừng quá, có ôm bị đói đâu, ôm đi ngồi chỗ một chỗ trắng mà cái mình dòm sợ ngạ quỷ khác nó lợi, nó xin ăn, nó dịch. Tham tới vậy đó, tham tới chết rồi mà còn tham, quý vị phải nhớ Phật sợ cái tham này vậy đó. Mới giật bóc cơm trong bát cơm của con, bóc lên thành lửa dục bỏ, bóc lên cái cơm thứ hai thành lửa dục bỏ, đưa tới miệng không được. Nghĩa là trong đó bát là cơm, mà bóc lên cái thành cục lửa nóng cháy tay, dục bỏ, bóc lên cục khác nữa, nó cơm quá gan thành lửa, không thể nào ăn được cái bát cơm đó. Ma Mục Kiền Liên rất là đau lòng, mặc dầu ngài là một vị thánh rồi, vì có hiếu đó, ngài mới trở về trần gian này, ngài mới vô lại Đức Phật. Ngài vô lại Đức Phật, ngài thưa rõ tự sự với Đức Phật. Đức Phật nói Ma của Mục Kiền Liên, vì mẹ của thầy á làm tội ác quá nhiều hồi còn ở trên thế gian này, không tin đạo, không nghe lời Phật dạy, chẳng những không nghe lời Phật dạy còn kiếm việc để mà hại tăng ni tu hành. Bác có như vậy đó, hải tăng ni tu hành. Thông tin nơi pháp thật mà còn hại tăng ni tu hành đủ thứ, thành ra cái tội nặng lắm, phải đả xuống địa ngục như vậy. Bây giờ chỉ có ngày rằm tháng 7 đó là cái ngày tốt, ngày lành, Đức Phật nói vậy đó, ngày tốt, ngày lành. Ma một cường liên, vậy thì thầy phải tìm đồ vật rồi mời hết các chư tăng. Hồi đó tin là thánh tăng không à, các chư tăng hội lại cúng dường chư tăng, để chư tăng đông đông người tụng niệm, thấy không? Đông người tụng niệm mới cái lực, cái sức lực của tụng niệm đó nó mạnh, mới có thể cứu mạng của ngài được, của thầy được. Đức Phật nói với Ma Một Liền. Thành ra đó cái tích đó đó là như vậy đó. Rồi những cái đồ cúng dường mà đánh độ hồi đó đó là để trong cái chậu đó, để trong cái thao, cái bồn đó, để đủ thứ món đó đó, cả chục cả trăm món gì mình không biết, nhưng mà nhiều lắm, đem đi cúng dường. Thành ra mới kêu, từ đó mới có cái hội Du Lan Bồn, là cái bồn đó nó vậy đi, Ulumbana đó, tiếng Thạng. Cái ngày hội Du Lan Bồn đó cũng kêu là ngày Quan Hỷ Nhật, Nhật là ngày vui. Tại sao lại kêu ngày Quan Hỷ Nhật như vậy? Người Tàu kêu ngày đó như vậy vì hội ấy cũng kêu là Quan Hỷ Hội nữa, vì là ngày lành đó. Tại sao kêu Quan Hỷ? Ngày lành có chư tỳ kheo khắp các nơi được cúng dường, mấy thầy được người ta cúng dường là ngày vui. Tại sao mà làm ngay gầm tháng bảy vậy? Bây giờ gầm tháng sáu á, các vị tu hành ở bên Ấn Độ hồi xưa đó, Phật kêu trở về ở một chỗ, vì bên đó bên Ấn Độ nó mưa đó, các thầy đó đi trong rừng trong rú khó lắm, nào mưa gió, hai nữa là bên Ấn Độ người ta trồng trọt đó, khi mưa xuống rồi các thầy lội rồi đó, xưa đâu có đường như mình, lội rừng lội ruộng này kia đạp chết những cái đồ nó mới trồng. Đức Phật kêu khi cái mùa mưa đó là bắt đầu tháng sáu đó thì phải ở nhập hạ là phải ở lại 3 tháng, từ gần tháng sáu tới gần tháng chín, 3 tháng đó các thầy phải ở đâu, phải tụ về ở một chỗ nào vậy đó, đừng có đi lộn xộn nữa, để mà lo tu hành 3 tháng mưa đó. Một là để tránh mưa, hai là để đừng có đi đạp chết những cái gì mà dân chúng đã trồng, ba nữa là để cái cơ hội đó cho dân chúng trong thôn xóm đó được làm phước để các thầy ở chung. Thành ra cái Du Lan đó gần tháng 7 là chung lúc đó là các thầy ở đâu đâu cũng tụ họp về ở một chỗ. Thành ra Đức Phật cho làm cái đó là nhờ oai lực của hết thảy các chư tăng đông đó tụng niệm, nó mới có cái oai lực hơn một vị hai vị đi tụng niệm. Quý vị phải hiểu cái đó. Thành ra mới kêu ngài Quan Hỷ là vậy đó. Ngài vui là vì các chư tăng được thọ thịt, được người ta cúng dường nhiều. Hai nữa là ngài vui là vì các người chết ở âm ti đó được cái oai lực của chư tăng đó tụng niệm để cho thoát khổ, bớt một phần nào của cái nghiệp đó. Quý vị hiểu cái đó. Thành ra người ta kêu ngài Quan Hỷ tại là như vậy. Quý vị phải hiểu như vậy chứ đừng có hiểu khác, phải không? Ngài Ma Một Kiền Liên đó có thỉnh Phật, sau khi đó mới thỉnh Phật thiết kinh Du Lan Bồn. Thiết kinh Du Lan Bồn, kinh đó tiếng Thạng, tiếng Ấn Độ là Ulumbana Sutra, là Ulam là Du Lan đó. Bây giờ tạm U Lan đó là Ulam đó, nên nhớ cái đó. Người Tàu dịch, người Việt mình nó mới dịch lại của Tàu nữa. Người Tàu thì để cái âm hơi giống rồi, tiếng Thạng là Ulam, là U Lan. Tiếng Tàu là theo giống hệt đó. Bana Sutra là cái Nguyễn Kinh Du Lan Bồn đó. Kinh này đó thì các thầy thường tụng ở trong cái từng tháng 7 á, bởi vì nghĩa là cái gần tháng 7 các thầy tụng kinh đó. Nhất là cái ngày gần tháng 7 là bữa nay mình như 18, 19 gì đó, là hồi mấy bữa trước á. Du Lan đó là U Lam, chữ Phạn có nghĩa là giải cứu cái nạn treo ngược. Giải cứu cái nạn treo ngược là tôi nói nãy đó, nghĩa là xuống âm ti bị treo ngược đó. Còn cái Du Lan Bồn đó, bồn là cái thao, cái chậu để đựng đồ ăn, tức là cái bữa tiệc, bữa tiệc cúng Phật và chư tăng để cầu phước cho ông bà cha mẹ cho khỏi đọa. Cái nghĩa của Du Lan là vậy, mà quý vị nên nhớ, người ta nói Du Lan Bồn, Du Lan Bồn đó là cái chậu đó. Vắn tắt vậy công chuyện đó, muốn nói thì dài lắm, nhưng tôi nói vắn tắt để quý vị hiểu được cái đó cũng một cái ngày lớn của trong đạo Phật mình, phải không? Quý vị phải hiểu Bởi vì nghĩa là đừng có không hiểu rồi đi nghe, nghe đi nghe lại cái tin dị đang tùm lum không được, cái này việc chắc phải tin. Ở trong Đại Thừa đó là người Tàu mình đó, còn nói tới Địa Tạng Vương Bồ Tát, quý vị thấy chùa nào hãy khi mà cái chỗ để vong linh ha của người chết á là có Địa Tạng Vương Bồ Tát phải không? Đại Thừa nói Địa Tạng Vương Bồ Tát đó là chính là Ma Ha Một Kiền Liên đó nè, cái đó Đại Thừa nói nha. Bên Tàu nói như vậy, Nam Tông thì cũng có nói như vậy, nhưng mà bên Tàu nói vậy, nhưng mà nói vậy cũng có lý. Vì Ma Ha Một Kiền Liên thấy cái cảnh mẹ bị đà đài ở dưới âm ti vậy đó, thành ra Ma Ha Một Kiền Liên mới là nguyện, cái là Đại Thừa nói nguyện mới, đó là ngài không niết bàn. Chắc lẽ ngài nhập niết bàn được, ngài không niết bàn, nhưng ngài xin ở lại với âm ti âm phủ ha, để cứu độ hết chúng sanh nào mà xa vào âm phủ, thấy không? Nghĩa là ngài xin ở lại âm phủ, cái đó là Đại Thừa nói vậy. Nói ngài là thành Địa Tạng, nhưng tại sao địa, địa là đất nè, chữ Địa Tạng quý vị phải hiểu à, quý vị đừng có lầm à, địa là đất nè, tạng là gì? Chữ tạng của Tàu đó có nghĩa là chôn giấu dưới đất, muốn nói theo chữ á. Như vậy Địa Tạng gì? Là một vị thánh, một vị Bồ Tát ở dưới đất này nè, chôn mình ở dưới đó để cứu khổ cứu nạn đó, muốn nói cho dễ nghe vậy đó, không cần văn chương ha, là Địa Tạng đó. Mà chính Đại Thừa thì nói chính ngài Ma Ha Một Kiền Liên, ngài thấy mẹ khổ, ngài thấy chúng sanh khổ dưới âm phủ, thành ra ngài mới nguyện ngài không niết bàn, nhớ không? Ngài ở đó tế độ tới chừng nào hết những cái âm phủ này chống cho, quý vị hiểu được cái đó không? Đó là Đại Thừa nói như vậy. Quý vị lại Địa Tạng Vương Bồ Tát thì cũng như quý vị lại Ma Ha Một Kiền Liên, thấy không? Quý vị hiểu được cái đó không? Bây giờ bữa nay hiểu được thêm cái đó. Tôi muốn nói về cái nghiệp quả, cái nghiệp quả mà quý vị tạo ra. Bởi vì làm sanh làm người đó, quý vị tin đi, quý vị đừng có ở đó mà ngồi lo lắng đó, tôi tạo cái nghiệp này, tôi tạo cái nghiệp kia, rồi lo lắng. Quý vị khỏi lo lắng, bởi vì thể sanh làm người là có tạo nghiệp. Tôi nói thẳng quý vị, nghiệp ít nghiệp nhiều, cả tôi cả ai cũng phải có tạo cái nghiệp. Cả một quý vị thầy đi tu đó cũng có tạo cái nghiệp ít nhiều, bởi vì sanh làm người, Đức Phật nói hãy sanh làm người là phải có tạo nghiệp. Nếu mà mình không có tạo nghiệp đó, mình không có sanh làm người nữa đâu. Mình sanh làm thánh, mình sanh về cõi trời rồi. Thành ra đó quý vị đừng có lo, đừng có buồn, đừng có rầu nó tôi chắc tôi tạo cái nghiệp đó, tôi khổ không có. Quý vị đừng lo, vì chúng ta đã tạo cái đó. Nghiệp Đức Phật chia nhiều thứ, có khi chúng ta tạo nghiệp là cố ý để tạo, cũng như chúng ta cố ý cướp giật, cố ý giết người, cái nghiệp đó nó nặng. Nhưng có nhiều cái nghiệp chúng ta tạo vì trong lúc đó chúng ta bị cái ảnh hưởng gì, hoặc giả đói khổ gì, hoặc giả gì sanh sống gì, chúng ta buộc lòng tạo cái nghiệp đó ra, cái đó có lỗi vậy, nhưng mà cái lỗi đó nó không phải như cái lỗi mà chúng ta cố ý. Quý vị phải hiểu cái đó, kinh điển nói cái đó. Cái cố ý tạo nghiệp là một việc, quý vị nên nhớ không? Cái gì tình hình tình thế bắt buộc là một việc, cũng có nghiệp vậy, nhưng cái nghiệp đó nó không phải nó như cái cố ý. Hai nữa, vậy chúng ta có nghiệp rồi, chúng ta phải trả, nó phải có nghiệp phải trả. Nhưng vậy chúng ta có thể tránh cái nghiệp được không? Nào, quý vị nói là chắc không được. Nhưng mà kinh điển dạy quý vị không phải tránh được cái nghiệp, nhưng chạy đua với nghiệp. Quý vị nghe tôi nói, chúng ta chạy đua với nghiệp, vì nghiệp nó theo chúng ta đó, như bóng theo hình vậy. Chúng ta phải làm sao chạy đua với nó, chạy để cho khỏi cho nó vượt không kịp. Chúng ta phải chạy đua với nghiệp, nghe cái kỹ chỗ này. Chạy đua nghiệp là gì? Chúng ta biết chúng ta tạo nghiệp, vậy thì bây giờ chúng ta phải tạo phước. Đó, muốn tránh cái nghiệp phải tạo phước, thấy không? Tạo phước nhiều chừng nào đó thì cái nghiệp đó nó sẽ theo cái nghiệp chừng ấy. Như vậy các Đức Bồ Tát, Đức Phật ngài tạo phước rất nhiều a tăng kỳ kiếp, bởi vì cái nghiệp của ngài hồi kiếp trước nó theo không kịp, như chạy đua. Tạo cái phước đó thì cái phước chúng ta tạo đó là chúng ta phải hồi hướng lại, chúng ta nhớ cái nghiệp chúng ta tạo ở đâu làm cái gì, chúng ta hồi hướng cái phước đó, xin lỗi, cũng như chúng ta trả cái nợ Cũng như thiếu số nợ đó 100 ngàn. Bây giờ không có 100 ngàn trả, tôi trả 10 đồng, 20, 100 vậy đó. Hồi hướng trả lần lần đi. Muốn nói cho bị dễ nghe là vậy đó. Chúng ta tạo cái phước, mà khi tạo được phước ít nhiều gì theo cái khả năng thì chúng ta hồi hướng đến cái nghiệp đó nha. Chúng ta phải làm cái nghiệp đó, xin hồi hướng để nghĩa là trả lại những cái sự làm sai lầm đó. Chúng ta làm được cái đó, đừng có buồn, đừng có lo, đừng có sợ. Ha, chúng ta chạy đua cái nghiệp là vậy đó. Chúng ta làm, chúng ta hồi hướng. Thật ra Đức Phật nói cũng như chúng ta có cha mẹ, mà hồi chúng ta cha mẹ còn là chúng ta không có biết pháp, biết đạo. Mà bây giờ tới trình biết pháp, biết đạo rồi, cha mẹ mất rồi, làm sao trả ơn? Đức Phật kêu hồi hướng. Tôi dặn cái gì hồi hướng lại đó. Tôi nói quý vị thắp ba cái nhang là hồi hướng. Đem một đồng bạc ra hồi hướng. Hồi hướng cho cha mẹ, hồi hướng cho những cái gì mà mình tạo để mình trả lại cái đó. Đừng có sợ cái đó. Chúng ta chạy đua với nghiệp được. Thấy không? Mà cái làm phước này đó không phải nó phải có tiền nhiều mới làm phước. Tôi có nói với vị bà Đức Phật nói một người đó đưa ra 1 ngàn và phước, chúng ta đưa 10 đồng, Đức Phật nó công đức giống nhau. Đức Phật nói vì người đó đưa 1 ngàn là sở dĩ người đó trong tình cảnh có để đưa ra 1 ngàn, mà chúng ta trong tình cảnh nghèo đói 10 đồng chúng ta đó đưa ra cũng bằng cái 1 ngàn đó vậy đó. Đừng có sợ, cái đó công đức giống nhau. Cái phước không phước là cái tâm, cái tâm quý vị đưa ra, đưa với một cái sự cái bằng bố thí thì còn đặc khác. Còn có nhiều người xin lỗi đưa 1 ngàn ra đưa để khoe nó đó, vì thấy người đó làm 500 ta đưa 1 ngàn để cho hơn người đó, cái đó là khác à. Cái đó 1 ngàn đó có phước mà cũng có phước vậy, nhưng mà chắc không viên mãn lắm đâu, vì đưa ra để mà khoe mà. Thế quý vị phải nên nhớ cái đó. Thành ra đừng bao giờ lo sợ cái nghiệp của mình làm, nhưng phải lo sợ mau mau trồng cái phước, phải lo cái đó đó, rồi mau mau hồi hướng cho những cái nghiệp quả đó, thì quý vị sẽ được tan nghiệp quả. Kinh điển dạy rõ ràng, quý vị đừng có lo lắng cái đó, phải không? Không phải ở đó mà cứ lo lắng. Nghiệp ai cũng có, chúng ta phải chạy đua với nghiệp. Chạy đua nghiệp có một điều là trồng cái duyên lành, làm cái phước lành, hồi hướng lại. Ha, bây giờ bữa nay Du Lan tôi nói vắn tắt quý vị nghe hiểu được ha, một cái việc đại sự trong cái đạo Phật này phải hiểu. Bây giờ tôi nói tới cái hạnh phúc thứ 15 ở trong 38 điều hạnh phúc, mà quý vị đến đây là 19 lần rồi. Đến đây được 19 lần, không biết quý vị có nhớ không? Tôi thì tôi đếm mà. À, quý vị học rất nhiều, pháp được rất nhiều. Cái hạnh phúc thứ 15 này đó, ở trong 38 điều hạnh phúc đó, là Đức Phật dạy về cái nết hạnh bố thí. Rồi, dạy chúng ta bố thí. Xem Đức Phật dạy muốn bố thí để biết. Tiếng Bali là Dana. À, Dana đó là tiếng Thạng. Thành ra Tàu đó, người Tàu mình dịch ra là Đàn Na Thí Chủ, vậy có nghe không? Đó, Đàn Na Thí Chủ là người Tàu lấy cái tiếng Dana là tiếng Thạng đó để luôn Đàn Na Thí Chủ. Nghĩa là bố thí đó. Bố thí là gì? Bố thí là quý vị cho cơm nước, cơm nước cho người ta ăn, giúp người ta cho quần áo để mặc để cho ấm, cho chỗ ở, người ta không chỗ ở, hay là cho thuốc men để chữa bệnh. Đó là bố thí. Cái đó là tứ vật dụng, quý vị thường nghe tôi nói tứ vật dụng. Trong bố thí là có tứ vật dụng. Có khi quý vị cho cơm nước người ta, có khi quý vị cho quần áo cho người ta, có khi quý vị cho chỗ ở người ta, có khi quý vị cho thuốc men người ta khi đau ốm. Thì con người mà có 4 điều đó là có tứ vật dụng là đỡ thôi. Con người đói khó cũng là 4 cái tứ vật dụng đó. Có khi thiếu cơm nước ăn, thiếu tiền để mua nè. Có khi có cơm nước ăn mà áo quần nó không đầy đủ, phải không? Có khi áo quần cơm nước đầy đủ mà không có chỗ ở, phải không? Có khi có chỗ ở rồi áo quần đầy đủ cơm nước mà khi bệnh cũng khó, thành ra cho thuốc men. Như vậy trong kinh đó là tứ vật dụng là bố thí. Quý vị bố thí là bố thí trong 4 cái đó. Cái đàn na và bố thí đó, đàn na là tiếng Thạng là đa nà, thấy không? Và bố thí đó là hàm ý, cái ý nghĩa đó là cắt đứt sự bỏ sẻn. Mình bố thí là mình muốn cắt đứt cái sự bỏ sẻn, đánh đuổi sự bỏ sẻn ra khỏi tâm. Bởi vì mình bỏng sẻn là không dám cho, không dám kia. Thì ra mình cho, mình bố thí là cắt đứt cái bỏng sẻn, đánh đuổi cái bỏng sẻn ra khỏi tâm. Mình muốn nói rõ hơn là cắt đứt cái sự tham lam trong lòng. Người mà biết bố thí là không có tham lam. Cái người mà lầm tham lam nó không bao giờ cho ai đâu. Bởi vì tham quá mà muốn lấy thêm cho đâu có cho. Thành ra cắt đứt cái lòng tham lam là cái mình lập hạnh bố thí là mình muốn như vậy đó. Cuối cùng đàn na bố thí đó có nghĩa là đem của mình có ra cho những người mà nghe báo khổ kịch. Ta muốn nói rõ là chỉ đàn na là đàn na là tiếng Phạn là bố thí đó, là có nghĩa là đem cái của mình có ra cho những nghèo, những người mà nghèo đói hàng di khổ kịch. Đức Phật dạy pháp bố thí đó là phát ra những cái dư giả của mình. Mình có dư giả mình phát ra là đem ra chia, nó dễ phát ra là cái chia đó, cái sự dư giả của mình tùy theo mình có. Đức Phật cũng dạy tùy theo mình có, thấy không, để cho người khác, trong khi người ấy đang thiếu hụt. Bởi vì người đó đang thiếu hụt mình đem ra phát để cho người đó. Bố thí là nguyên nhân đánh đuổi sự bỏng sẻn và dứt bỏ được lòng tham lam trong tâm của mình ha. Bố thí là đánh đuổi để dứt bỏ bỏng sẻn tham lam trong tâm, làm cho tâm trở nên cao thượng quý báu. Mình làm cho cái tâm mình trở nên cao thượng quý báu để hết bỏng sẻn, hết tham lam. Cái đó nó từ từ, cái sự tham lam này khó lắm. Nhưng mà nếu mình hàng bố thí á, mình hàng bố thí là sự tham lam nó sẽ bớt lại. Còn nếu mà mình không bố thí là sự tham lam nó dẫn gì. Thực ra mình hàng bố thí sự tham lam nó bớt lại. Tâm của con người á không được sự cao quý, không có cái sự cao quý đó, khiến cho con người nó phiền não. Mình phiền não là tâm mình không cao quý. Nếu tâm mình cao quý mình không phiền não. Như vậy quý vị nên nhớ, quý vị mà còn phiền não sân hận, quý vị tự biết đi, sao là tâm quý vị chưa cao quý đâu. Chừng nào tâm quý vị bớt phiền não sân hận, quý vị mới biết là quý vị được cao quý. Không cần ai đo đâu, không cần ai chỉ dạy đâu. Tự quý vị ngồi xuống nghĩ đi, một ngày sân hận mấy lần, một ngày nghĩa là buồn phiền mấy lần, thì cái tâm đó Đức Phật nó chưa có cao quý. Bởi vì tâm mình chưa cao quý đó thì nó có phiền não. Mà hễ tâm không cao quý có phiền não đó, Đức Phật nói tức là bị tam độc, là tham lam sân hận si mê hoành hành. Mình bị cái tham lam sân hận si mê nó hoành hành, thành ra mình mới không được, mới không có giúp được cái phiền não. Thành quý vị phải biết cái đó. Đức Phật dạy tâm của chúng ta đó ví như con rắn. Đức Phật nói cái tâm của mình nó như cái con rắn vậy. Cái loại rắn đó thì nó thích ở dưới ẩm thấp, vì ra rắn nó ở dưới ẩm thấp, chỗ nào có nước sình sạch cái gì đó, rắn nó ở cái chỗ ẩm thấp, chỗ dơ giấy đó. Đức Phật ví cái tâm của chúng sanh như là con rắn vậy đó, nó ưa ở cái chỗ ẩm thấp. Tâm cũng vậy, thích ở nơi thấp hèn là phiền não đó. Đức Phật nói con rắn thì nó ưa ở nơi chỗ ẩm thấp, mà cái tâm chúng sanh đó thì ưa cái thấp hèn. Đức Phật nói cái tâm của chúng ta nó ưa ở cái chỗ thấp hèn. Thấp hèn là gì? Là phiền não đó. Ưa phiền não lắm, không chịu dứt bỏ. Chút chút phiền não, chút chút phiền não. Vì có phiền não nên tâm chúng ta bị chìm đắm trong tài sắc lợi danh. Phiền não là gì? Phiền não là mình chìm đắm trong cái tài sắc lợi danh. Chút cái muốn tài là tiền tài đó, muốn có tiền cho nhiều. Sắc là chút muốn đẹp, muốn ngày kia, muốn thấy người ta đẹp, muốn thấy mình đẹp. Lợi là cái gì cũng muốn có lợi cho mình. Danh là muốn có công danh, muốn có người ta khen, nói mình giỏi, mình hay, mình ấy. Phiền não gì? Chìm đắm, cái tâm chìm đắm trong cái tài sắc lợi danh. Vì vậy nên nó tham lam để đem lại lợi tức cho nhiều. Bị vậy nó mới tham lam để đem cái lợi tức cho nó nhiều. Đặng mua lấy những gì mà mình thích, còn ai chết mặc ai. mình tham lam lấy cho nhiều để mà mua những cái gì mình thích, còn ai chết mặc ai là ai sao thôi kệ. Muốn cho được mình thôi. Vì cái tâm ích kỷ dục lợi nên không đem hạnh phúc vĩnh viễn lại cho chúng ta. Vì cái tâm chúng ta nó ích kỷ dục lợi, dục là ham muốn đó, chữ dục này có nghĩa ham muốn. Dục lợi là ham muốn cái lợi lộc, nên không đem hạnh phúc vĩnh viễn lại cho ta, không có đem cái hạnh phúc vĩnh viễn cho chúng ta được. Nếu mà có được đi nữa cũng chỉ tạm thời. Nếu có hạnh phúc cũng tạm thời hạnh phúc, không phải hạnh phúc vĩnh viễn được. Bởi vì mình tham lam, mình làm tội lỗi mà. Thì dầu cho có được cũng được tạm thời, không phải được vĩnh viễn. Vì muốn cho chúng sanh, làm cho tâm mình trở nên cao thượng, ra khỏi nơi ẩm thấp là bỏng sẻn tham lam và ích kỷ á, thì Đức Phật ví như con rắn nó ở chỗ thấp đó, chỗ ướt ẩm đó, thì cái tâm nó ở trong cái bỏng sẻn tham lam ích kỷ, Đức Phật ví như con rắn ở chỗ thấp, ví như cái tâm mình ở chỗ thấp hèn đó, thấp hèn là mình tham lam bỏng sẻn ích kỷ đó. Vì muốn cho chúng sanh đó đem tâm trở nên cao thượng mà ra khỏi cái chỗ tham lam bỏng sẻn ích kỷ, nên Đức Phật dạy chúng ta phải bố thí đó. Chúng ta phải thường hằng hành bố thí để chúng ta bớt tham lam, bớt bỏng sẻn, bớt ích kỷ, lần lần bớt đi, thấy không? Là Đức Phật mới dạy bố thí đó. Bố thí là pháp đối trị của bỏng sẻn tham lam dục lợi và ích kỷ. Cái bố thí đó là cái pháp để trị đó, trị cái bỏng sẻn tham lam dục lợi ích kỷ đó. Nhưng mà bố thí thì có hai cách, có hai ý nghĩa khác nhau, mà quý vị nghe cái chỗ này ha. Bây giờ nói bố thí là vậy này, nhưng bố thí nó có cả hai cách, hai ý nghĩa. Một, cho để làm ơn. Có người cho người ta để làm ơn ha, cũng cho vậy, bố thí vậy, nhưng để làm ơn. Thì quý vị biết là để làm ơn đó là phải, người đó phải nhớ ơn mình à. Bây giờ mình cho để làm ơn ha, một điều. Hai, cho có ý là làm phước à. Cái điều thứ hai là cho để làm phước, để giúp lòng tham lam, để trừ bỏng sẻn và ngừa sự ích kỷ dục lợi à. Khi thứ hai là mình cho là để làm phước à, không cần người ta biết ai, thấy không? Để giúp cái lòng tham lam của chúng ta, để trừ bỏng sẻn và ngừa cái sự ích kỷ dục lợi. Dục lợi tôi nói là ham muốn lợi lộc đó, dục là ham muốn lợi, thấy không? Có hai đề như vậy quý vị nhớ, cái bố thí đó à. Cái thứ hai đó là chúng ta cho để làm phước đó, mới thật là bồi bổ đức từ bi của chúng ta. Còn cái kia cho để làm ơn là khác, thấy không? Quý vị nên hiểu khác nhau ha. Cái thứ hai đó cho để làm phước, để giết lòng tham lam, cái đó là bồi bổ cái đức từ bi. Trong Phật giáo đó, có dạy bố thí và làm ơn khác nhau. Trong cái kinh điển chúng ta học đó là có dạy cái bố thí là với làm ơn nó khác nhau. Người cho thì muốn người thọ lãnh biết ơn, biết đến mình và muốn người thọ lãnh luôn luôn nhớ lấy của cho đó. Có người cho là muốn cho cái người thọ lãnh nó nhớ cho mày cái món đó à, cho người ta phải nhớ, nhớ cái ơn của mình à, đó là khác. Tiếng Phạn á, tiếng Ấn Độ, tiếng Phạn gọi là Sangaha. Sangaha là cho mà để làm ơn, nghĩa là giúp đỡ là làm ơn. Chỉ Sangaha tiếng Phạn là có nghĩa giúp đỡ người ta nhưng mà để làm ơn. Còn người bố thí á, tiếng Phạn là Dana, nãy nói là Đàn Na đó. Người bố thí tiếng Phạn là Dana, thì trong mỗi việc bố thí nào cũng đều có tác ý là thương hại người mà mình cho, đó là khác. Mình thương hại ha, cho mà mình thương hại, và quyết diệt lòng tham lam bỏng sẻn, trừ cả lòng ích kỷ của mình đó. Mình cho, mình cho một cách là để diệt cái lòng tham lam bỏng sẻn ích kỷ đó là bố thí, là Dana đó, là tiếng Phạn. Chúng ta cho ai một vật gì, đừng muốn cho họ nhớ ơn mình và đền ơn mình. Trong kinh dạy, mình cho ai vật gì, đừng muốn cho ta nhớ ơn, đừng muốn cho ta đền ơn, để tránh nguyên nhân sanh phiền não. Để tránh cái nguyên nhân sanh thêm phiền não, bởi vì mình muốn người ta nhớ ơn, muốn ta đền ơn thì mình sanh thêm cái phiền não. Bởi vì chờ hoài không thấy nó đền ơn, chờ hoài không thấy nó nhớ ơn, gặp nó cũng thèm cảm ơn. Thành ra sanh tên tiền mão đó. Kinh dạy mình phải cái đó. Bởi vì mình bố thí là cố dứt cái phiền não trong lòng mình, thấy không? Chúng ta bố thí là cố dứt phiền não, thì chúng ta làm với cái sự không cần cho người ta nhớ ơn. Đó, kinh điển nói là cao thượng, bố thí cao thượng. Người làm phước á, nên làm bằng tác ý lành, là có cái tác ý là muốn làm cái chuyện lành và khéo. Mình làm phước là phải nhớ vậy đó. Cố tránh phiền não, mình làm phước để tránh phiền não, và nên để lòng thương người bị hoạn nạn như mình thương bản thân của mình. Mình thấy người ta hoạn nạn, mình thương hại người ta cũng như mình thương hại cái thân của mình, hiểu không? Mình bố thí mình phải làm cái tâm như vậy đó. Hay là thương con cháu của mình, con cháu mình thương cách nào thì mình thấy người ta lâm nạn nên mình bố thí người ta, mình cũng thương hại như vậy đó. Trong kinh dạy làm như vậy đó mới gọi là bố thí, làm như vậy nó mới gọi là bố thí. Còn làm như vậy là chúng ta bồi bổ thêm tâm lành của chúng ta và chúng ta diệt được phiền não bỏng sản ích kỷ. Làm như vậy mới là diệt được cái bỏng sản ích kỷ đó, chúng ta mới gọi là tu. Tu là tu sửa đó, tu là sửa đổi đó, đó cái đó, đó làm như vậy đó mới gọi là tu, nghĩa là sửa chữa lòng mình. Sự tu là nó sửa chữa cái lòng không cho còn phiền não nữa. Bởi vậy Đức Phật hằng nhắc nhủ chúng sanh gán bố thí, vì bố thí đó nó sẽ làm cho cái phiền não nó bớt, cái tâm bỏ sản ích kỷ nó bớt đi. Sự bố thí hợp pháp, bố thí mà hợp pháp theo Phật giáo có ba điều kiện. Bố thí mà làm cho hợp pháp, hợp pháp là cho đúng đó, cái bố thí mà đúng đó có ba điều kiện trong đạo Phật. Một, vật bố thí trong sạch. Cái vật mà mình đem đi bố thí, cái vật đồ đó, cái đồ mình đem cho người ta đó phải trong sạch nhé, mới là hợp pháp. Đồ vật đem ra bố thí do nơi tự làm ăn chân chánh mà có, cũng như là mình làm ăn chân chánh có cái món đó mình đem cho, cái đó là trong sạch, bố thí trong sạch. Nghĩa là của đó do nơi chánh mạng và chánh nghiệp tạo ra, mình làm cho cái chánh mạng chánh nghiệp mà tạo ra có, không do sự trộm cướp hay lường gạt của người đem về làm của mình. Nếu mà quý vị đi lường gạt người ta, đi trộm cắp người ta đem về, quý vị đem đi bố thí chắc là khó có được cái thứ, bởi vì nó không có chân thật. Quý vị phải nhớ cái đó, phải biết cái đó. Đức Phật á, không bao giờ dạy phải bố thí nhiều hay bố thí ít, mà chỉ cần của ấy là của hợp pháp. Đức Phật không nói quý vị bố thí nhiều khen quý vị, hay là bố thí ít chê, không có nói cái đó. Đức Phật không nói gì cái đó. Cái nhiều cái ít này đó, của đó là hợp pháp là được. Đức Phật không khen bố thí nhiều mà cũng không chê bố thí ít, mà nhưng là cái độ trong sạch. Đức Phật. Điều thứ hai là tác ý trong sạch. Đấy là cái vật mà bố thí trong sạch ha. Điều thứ nhất ha, cái đồ mà bố thí trong sạch. Điều thứ hai tác ý trong sạch. Tác ý là cái ý mình làm đó. Tác ý là cái ý làm với sự trong sạch. Đó. Người cho vì lòng tự ái mà cho, chứ không phải cho để mong được một lợi lộc nào khác. Mình cho với cái lòng tự ái. Từ là từ bi, ái là thương hại. Mình cho người ta với cái lòng tự ái. Từ là từ bi, ái là thương hại. Mình cho với cái lòng từ bi thương hại mà mình cho, mà không phải cho để mong được lại lộc gì đó, là tác ý trong sạch rồi, thấy không? Để dung trồng tác ý cao thượng đó, Đức Phật dạy nên bố thí bằng cách vô quý thí. À, Đức Phật để mà dung trồng cái bố thí cái cao thượng đó, Đức Phật dạy bố thí bằng cách vô quý thí. Cái gì là vô quý thí? Nghĩa là người bố thí không chọn người thọ lãnh. Có khi chúng ta cho, chúng ta còn chỉ định cho người này người nọ, cái đó là chúng ta biết người đó hay gì. Cái này chúng ta bố thí này là vô quý thí, là những người nghèo đói khổ nạn, mặc dầu biết chúng ta, không biết chúng ta vẫn cho. Không phải người đó quen biết mới cho. Thế vô quý thí là cao thượng là vậy đó. Đức Phật dạy, nghĩa là người bố thí không chọn người thọ lãnh, mà cũng không nghĩ một điều nào ngoài ra lòng từ ái, muốn làm lành, muốn diệt trừ tham lam, bỏng sẻn ích kỷ trong tâm của chúng ta. Nếu chúng ta làm với cái sự lòng diệt trừ tham lam bỏng sẻn ích kỷ, chứ không phải cho mà để giúp đỡ hay là để cho người ta nhớ. Đó là tác ý trong sạch. Điều thứ hai, hồi nãy nói ba điều. Điều thứ nhất là cái đồ vật trong sạch ha. Điều thứ hai là cái tác ý làm trong sạch. Điều thứ ba, người thọ lãnh trong sạch. Đó, Đức Phật dạy thấy không? Mình muốn bố thí cũng phải biết người thọ lãnh trong sạch. Người thọ lãnh trong sạch là người có giới đức trong sạch, đáng thọ lãnh của bố thí. Mình muốn bố thí là phải người đó có giới đức trong sạch mà đáng thọ lãnh. Vì vậy nếu người đó không giới đức trong sạch mà quý vị bố thí rồi, như tôi nói vì trồng cái hột giống nó không mập. Đức Phật nói rõ ràng, nói nhiều là cái đó. Còn cái người thọ lãnh trong sạch gì, người đó đương đói, quý vị thấy đói thiệt đó, quý vị cho đi, quý vị có phước. Mà gửi quý vị cho nó giả đói, có nhiều người nó có, nó tham lam, nó giả đói với anh kia, nó gạt quý vị cho nó, cái đó cũng làm sao có phước được. Thành ra Đức Phật phải kêu coi cái bố thí, mình thấy người ta đói khổ thì tình cho đi, có phước. Mà nếu quý vị cho, thí dụ bây giờ là cái người đó uống rượu say hoài, mà tới khi mà không có tiền uống rượu thì giả chết lại, nói quý vị thấy quý vị cho, quý vị không coi kỹ, người đó đang đi uống rượu say nè, chưa chắc quý vị có phước không, thấy không? Thành ra nó không trong sạch, cái người thọ lãnh phải trong sạch là vậy đó. Còn quý vị cho không có đúng với người thọ lãnh trong sạch thì làm sao? Thành ra Đức Phật á thường dạy, Đức Phật nói tiền tài là món thuốc độc dành cho người kém trí tuệ. Đức Phật nói cái tiền tài này nè là cái món thuốc độc á, để dành cho người kém trí tuệ, cái người mà thiếu trí tuệ đó, tiền tài là cái món thuốc độc, trái lại là món thuốc bổ cho bậc trí thức. Tiền tài đó với người kém trí tuệ, Đức Phật nói là món thuốc độc, mà cái món thuốc bổ cho người trí thức. Vậy có ý nghĩa là gì quý vị? Tiền tài là món thuốc độc, nếu quý vị tham lam bỏng tảng ích kỷ, quý vị đã có rồi còn muốn có hoài, đó là thuốc độc luôn. Quý vị hiểu được cái đó không? Thuốc độc luôn. Quý vị kém trí tuệ, quý vị cứ muốn hoài, bỏng sản tham lam ích kỷ hoài, có bao nhiêu cũng không đủ, không bao giờ đầy đủ. Đó là món Đức Phật ví là món thuốc độc của người kém trí tuệ, mà là món thuốc bổ đó cho bậc trí thức. Nếu quý vị có, quý vị có trí thức, quý vị đem bố thí, ta nói nãy đó là món thuốc bổ, vì quý vị tạo cái phước cho vị lai của quý vị. Quý vị nhớ ra là món thuốc bổ rồi, quý vị có mà quý vị có trí thức, quý vị không bỏng tẻ ích kỷ tham lam, quý vị đem ra bố thí là quý vị là thuốc bổ rồi. Còn cái kia thuốc độc cũng tiền tài đó, mà theo kém trí tuệ Đức Phật nó là thuốc độc à, mà có trí tuệ đem ra bố thí Đức Phật đó là thuốc bổ. Tại sao vậy? Quý vị coi bây giờ quý vị cái gì không biết, cái phước đó nha, quý vị xài nó cũng hết như tiền đó. Bây giờ thì tỷ dụ những cái người mà ta có giàu bây giờ đó, là kiếp trước người ta tạo cái phước đó, quý vị đừng có thân bị ha. Mà bây giờ những người đó nếu không tạo phước, bây giờ có phước mà không tạo nữa, thì cái phước đó tài hết cái kiếp này, là kiếp sau lại là cũng không có. Mà quý vị đó không có phước, nhưng bây giờ quý vị biết cái đó, quý vị tạo cái phước chút để dành ha. Kiếp sau quý vị có phước, vì phước nó sẽ có là món thuốc bổ, phải nói đó, quý vị nghe hiểu cái đó, đừng có hiểu sai cái đó. Sự thật đó, người kém trí tuệ mà mê theo tiền tài, không hề làm một việc lành nào, mặc dù rất nhỏ, lại còn hay lường gạt cướp bóc của người đem về cho mình. Bởi vì người kém trí tuệ là tham lam mà, có rồi còn muốn, thành ra đi lường gạt cướp bóc của người ta đem về cho mình, để rồi chừng sắp chết á, tiếc của bỏ lại dương trần này. Bây giờ tham phá mà gần chết thì vẫn nhớ cái của đó. Khi mà muốn gần cái của đó hoài, không có muốn xa, bây giờ chết rồi, nó bỏ lại rồi, thấy không? Nghe quý vị coi, nghe tiếc của à, tiếc của như vậy nó nguy hại vô cùng. Đức Phật nói cái tiếc của vậy nguy hại lắm. Thành ra bây giờ có một cái tích đó, để nói cho quý vị nghe. Cái tiếc của này, hồi Đức Phật còn tại thế, có một ông trưởng giả đó, ông tên Nikkariya.